Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Emotional Intelligence for Leaders của J.R. Mu là một cuốn sách kỹ năng lãnh đạo thuộc nhóm sách phát triển bản thân ứng dụng, tập trung vào trí tuệ cảm xúc như một nền tảng thực tế để dẫn dắt con người tốt hơn. Điểm chính của sách là cho thấy năng lực lãnh đạo không chỉ nằm ở chiến lược hay quản lý công việc, mà còn ở khả năng nhận diện cảm xúc của chính mình, giao tiếp với người khác một cách tinh tế và giữ được sự tỉnh táo khi áp lực tăng lên. Từ tiêu đề và phần mô tả, có thể thấy tác giả chọn cách tiếp cận ngắn gọn, dễ áp dụng, với các bài tập hàng ngày chỉ mất chưa đến 10 phút. Điều đó khiến cuốn sách phù hợp với những người bận rộn, nhưng vẫn muốn cải thiện cách họ hiện diện, lắng nghe, phản hồi và ra quyết định trong môi trường lãnh đạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trí tuệ cảm xúc được xem như năng lực cốt lõi của lãnh đạo hiện đại. Cuốn sách đặt trí tuệ cảm xúc ở vị trí trung tâm, thay vì xem đây là một kỹ năng phụ trợ. Cách tiếp cận này phản ánh một thực tế quan trọng trong lãnh đạo hiện đại, đó là người lãnh đạo thường phải xử lý, đồng thời áp lực công việc, kỳ vọng của đội nhóm và những tình huống dễ phát sinh căng thẳng. Nếu chỉ dựa vào kiến thức chuyên môn hoặc quyền hạn tổ chức, việc điều phối con người sẽ rất dễ trở nên khô cứng. Mu nhấn mạnh rằng lãnh đạo hiệu quả cần biết điều chỉnh trạng thái bên trong trước khi tác động ra bên ngoài. Khi một người hiểu cảm xúc của mình, họ sẽ ít phản ứng bốc đồng hơn và có khả năng đưa ra quyết định ổn định hơn. Điều này làm cho trí tuệ cảm xúc không còn là khái niệm mềm mà trở thành công cụ trực tiếp để nâng chất lượng lãnh đạo trong giao tiếp, hợp tác và quản trị xung đột. Thứ hai, tự nhận thức giúp nhà lãnh đạo hiểu phản ứng của chính mình trước khi dẫn dắt người khác. Một trong những trụ cột quan trọng của sách là tự nhận thức. Đây không chỉ là việc biết mình đang vui hay đang căng thẳng, mà còn là khả năng nhận ra vì sao mình phản ứng như vậy và phản ứng đó ảnh hưởng ra sao đến người khác. Trong môi trường lãnh đạo, thiếu tự nhận thức thường dẫn đến các vấn đề rất cụ thể như nói quá nhanh khi bị áp lực, phòng thủ khi bị góp ý hoặc đánh giá sai tinh thần của đội ngũ. Cuốn sách xem việc quan sát nội tâm là bước khởi đầu để tự điều chỉnh. Khi nhà lãnh đạo hiểu các tín hiệu cảm xúc của bản thân, họ có thể dừng lại trước khi phản ứng, chọn cách diễn đạt phù hợp hơn và giữ được tính nhất quán trong hành vi. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó biến sự bình tĩnh thành một kỹ năng có thể rèn luyện, thay vì một phẩm chất bẩm sinh chỉ một số ít người có sẵn. Thứ ba, giao tiếp giữa các cá nhân được trình bày như công cụ tạo ảnh hưởng và gắn kết đội nhóm. Sách không chỉ nói về cảm xúc ở mức cá nhân, mà còn nối nó với khả năng giao tiếp trong quan hệ công việc. Trong bối cảnh lãnh đạo, giao tiếp không đơn thuần là truyền đạt thông tin, mà là cách tạo ra sự hiểu đúng, giảm va chạm và xây dựng niềm tin. Mu nhấn mạnh yếu tố giao tiếp giữa các cá nhân vì đây là nơi trí tuệ cảm xúc thể hiện rõ nhất trong thực tế. Một nhà lãnh đạo có thể đưa ra quyết định tốt, nhưng nếu cách nói khiến người khác phòng thủ, hiệu quả vẫn giảm. Ngược lại, khi biết lắng nghe, quan sát cảm xúc của đối phương và diễn đạt rõ ràng nhưng không áp đặt, họ dễ tạo ra hợp tác hơn. Cách nhìn này làm nổi bật một nguyên tắc rất thực tế, đó là ảnh hưởng lãnh đạo thường đến từ chất lượng tương tác hàng ngày, chứ không chỉ từ các bài phát biểu lớn hay những quyết định ở cấp cao. Thứ tư, chánh niệm được dùng để giữ sự tập trung và kiểm soát cảm xúc dưới áp lực. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là việc đưa chánh niệm vào lãnh đạo như một thói quen thực hành, chứ không chỉ là khái niệm mang tính tinh thần. Trong đời sống quản trị, áp lực thường xuất hiện liên tục, từ họp hành, mâu thuẫn nội bộ đến các quyết định cần phản hồi nhanh. Nếu không có khả năng dừng lại để quan sát trạng thái hiện tại, người lãnh đạo rất dễ bị cuốn theo phản ứng tức thì. Mua xem chánh niệm là công cụ giúp tạo khoảng dừng đó. Khi có mặt trọn vẹn hơn trong từng tình huống, nhà lãnh đạo sẽ ít bị sao động bởi cảm xúc nhất thời và có nhiều khả năng chọn phản ứng có chủ đích. Ý nghĩa thực tế của phần này là biến sự tỉnh táo thành một thói quen có thể lặp lại mỗi ngày. Điều đó đặc biệt phù hợp với những người cần duy trì hiệu quả dài hạn thay vì chỉ xử lý công việc ở mức ngắn hạn. Cuối cùng, các bài tập ngắn hàng ngày giúp biến kỹ năng cảm xúc thành thói quen bền vững. Điểm khác biệt nổi bật của sách là cấu trúc thực hành ngắn, có thể thực hiện trong chưa đầy 10 phút mỗi ngày. Cách thiết kế này cho thấy tác giả ưu tiên tính khả thi hơn là lý thuyết dài dòng. Với nhiều người làm lãnh đạo, vấn đề không phải là thiếu hiểu biết về giao tiếp hay quản trị cảm xúc, mà là khó duy trì thực hành đều đặn giữa lịch làm việc dày đặc. Việc chia kỹ năng thành các bước nhỏ giúp giảm rào cản bắt đầu và tăng khả năng áp dụng lâu dài. Những bài tập ngắn cũng phù hợp với logic của trí tuệ cảm xúc, vì đây là nhóm năng lực cần được rèn qua, lặp lại trong đời sống thực, chứ không thể chỉ học một lần là xong. Nhờ vậy, cuốn sách hướng đến thay đổi hành vi từng chút một, từ đó tạo ra chuyển biến bền hơn trong cách lãnh đạo, giao tiếp và phản ứng trước áp lực. Kết luận, Emotional Intelligence for Leaders phù hợp nhất với các nhà quản lý, trưởng nhóm, người đang chuẩn bị bước vào vai trò lãnh đạo và cả những ai muốn cải thiện cách làm việc với con người trong môi trường nhiều áp lực. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính ứng dụng cao, vì nó không cố trình bày trí tuệ cảm xúc như một lý thuyết trừu tượng mà chia nó thành những năng lực cụ thể có thể luyện hàng ngày. Người đọc có thể nhận được lợi ích rất thực tế từ việc hiểu rõ phản ứng cảm xúc của bản thân, giao tiếp ít gây va chạm hơn, đến việc giữ sự bình tĩnh và hiện diện tốt hơn khi ra quyết định. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở cách tiếp cận ngắn gọn, dễ tiếp cận và thân thiện với người bận rộn. Nó không đặt trọng tâm vào thành tích hay kỹ thuật quản trị cứng, mà vào nền tảng quan hệ và tự điều chỉnh, những yếu tố thường quyết định chất lượng lãnh đạo trong đời thực. Vì vậy, đây là một cuốn sách phù hợp cho người muốn cải thiện năng lực lãnh đạo từ bên trong ra bên ngoài. Nếu bạn muốn ủng hộ JR, mua, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!